lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Sau đây là những sinh hoạt tại thiền đường Mây Từ do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức. Thầy Tuệ Trơn giảng kinh Di Giáo vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Lớp thực tập thiền quán tâm vào mỗi chiều tối thứ bảy hàng tuần từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tại thiền đường Mây Từ. Thêm vào đó, ngày Chủ nhật tuần thứ hai trong mỗi tháng có lớp thực tập thiền quán tâm từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tối. Mọi thắc mắc về sinh hoạt tổ chức của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, xin quý vị hãy liên lạc với số phone của nhóm Mắt Thương 714-600-8854, hay xin kính mời quý thính giả vào trang nhà của nhóm Mắt Thương www.matthuongnhinđoi.org.
Sau đây là bài viết của thầy Thích Trí Siêu về hiệp ước sống chung. Người ta cứ tưởng yêu nhau là đủ hạnh phúc trong một túp liều tranh hai trái tim vàng. Tình yêu là động cơ thu hút hai người lại với nhau, nhưng nếu không biết cách sống thì nó sẽ phai nhạt và biến thành tình sầu hay tình hận. Ở Tây Phương, khi hai người mới cưới nhau, họ thường là một tờ giao kèo để ghi rõ tài sản của mỗi người, để riêng hay hợp chung lại, phòng khi bất trắc ly dị thì dễ giải quyết. Tờ giao kèo này chỉ cam kết về tài sản chứ không bảo đảm hạnh phúc gia đình. Muốn gia đình hạnh phúc, ta nên làm một tờ giao kèo tương tự như vậy, nhưng trong đó hai người cam kết giao ước với nhau sẽ làm những gì để sống chung hạnh phúc. Điều thứ nhất, truyền thông. Sống chung mà mạnh ai nấy sống, không ai nói chuyện với ai thì sớm muộn gì cũng tan rã. Mục đích của truyền thông là làm cho hai bên hiểu và thông cảm lẫn nhau. Muốn vậy thì phải biết nói và biết nghe. Nhưng nói những gì và nghe làm sao? Nhiều người nói suốt ngày nhưng nói toàn những chuyện vô ích. Chuyện trên trời dưới đất, chuyện thị phi, tốt xấu của người khác, còn chuyện tình cảm quan trọng thì không biết nói. Suốt ngày nghe nhạc, coi tivi, đi cine, kiếm chuyện giải trí, chạy theo sự ồn ào náo động bên ngoài để lấp vá sự trống vắng trong tâm hồn, nhưng lại không biết lắng nghe người thương của mình tâm sự. Chúng ta cần phải can đảm bày tỏ ý kiến, ý nghĩ, tình cảm, nội kết của mình cho người kia hiểu, không nên lặng lẽ, âm thầm chịu đựng khổ đau một mình. Điều lầm lỗi chúng ta hay phạm là suy bụng ta ra bụng người, cứ tưởng mình biết người kia và đinh ninh người kia cũng biết mình. Nhưng thật ra ta không bao giờ biết được người kia nghĩ gì hay muốn gì, và người kia cũng không thể biết được ta thực sự muốn gì, vì mỗi người có một thế giới nội tâm riêng. Dù khi cùng nói một chữ nhưng mỗi người lại hiểu khác nhau. Có nhiều điều ta không bao giờ nói hay tiết lộ cho người thương của mình biết vì ngại hoặc sợ hoặc không biết nói làm sao. Những điều thầm kín không nói lâu ngày trở thành một hố thẳm ngăn cách, làm đôi bên trở nên dè dặt, thiếu tin tưởng lẫn nhau. Muốn tránh suy bụng ta ra bụng người, ta phải tập để ý quan sát, tìm hiểu, tập nói thẳng không vòng vo tam quốc hay nói bóc nói gió. Đa số những chuyện buồn giận đều do hiểu lầm, không nói hoặc nói không rõ. Khi thương cũng như khi buồn đều cần bày tỏ ra với ái ngữ và chánh ngữ để thông cảm lẫn nhau, gọi là khẩu hòa, không nên để bụng sinh ra nội kết. Điều thứ hai, tương trợ. Biết ưu điểm và khuyết điểm của nhau để bổ sung và giúp đỡ nhau. Khi mới yêu, ai cũng phô trương cái hay, cái đẹp của mình, còn cái xấu, cái dở thì giấu đi. Sau khi ở chung, những cái xấu kia mới lòi ra, và lúc đó bất mãn, buồn bực, nhân vô thập toàn. Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Điều quan trọng là biết chấp nhận và nâng đỡ nhau. Thí dụ, chồng có sức khỏe làm việc nặng nhọc, nhưng không có tài giao thiệp. Vợ thì đảm đang, khéo ăn, khéo nói. Mỗi khi cần giao thiệp với người ngoài thì vợ nên thay thế chồng. Bồng em thì khỏi nấu cơm, nấu cơm thì khỏi bồng em. Phần này tương đương với thân hòa. Điều thứ ba, trung thành. Cam kết trung thành với nhau, không lừa dối, ngoại tình, vân vân. Đây chính là giới thứ ba trong năm giới căn bản của người Phật tử. Giới không tà tâm, giới hòa đồng tu. Điều thứ tư, thương yêu. Không nên lầm lẫn thương yêu với ái luyến. Thương yêu là mong muốn người kia được an vui, hạnh phúc, biết chấp nhận người kia như họ là. Tình thương thật sự phải giống như tình mẹ thương con. Dù con đẹp hay xấu, khôn hay dại, người mẹ đều thương, chấp nhận và không bao giờ bỏ con. Đây là tình thương vô điều kiện, có thể gọi là tu giới từ bi. Điều thứ năm, tôn trọng. Tôn trọng tự do, không gian và nhân tính của người thương. Không nên kiểm soát điều khiển, biến người kia thành nô lệ phải tuân theo ý của mình. Bạn có muốn được thương như chim nhốt trong lòng hay được tự do bay nhảy ngoài trời? Thương nhau thì phải tôn trọng không gian của nhau, không xâm lấn, đàn áp, giành giật, gọi là thân hòa, đồng trụ. Điều thứ sáu, biết hỏi và chấp nhận. Mỗi khi muốn điều gì thì phải can đảm bày tỏ, xin hỏi, yêu cầu và biết tôn trọng, chấp nhận sự đáp ứng của người kia. Thí dụ, chồng muốn đi cine nhưng không biết vợ có thích không? Tốt nhất là bày tỏ ý muốn của mình. Nếu vợ thích thì cùng đi, còn vợ không thích vì một lý do gì đó thì chồng không nên nài ép hoặc giận dỗi. Đây là ý hòa đồng duyệt. Điều thứ bảy, chia sẻ với nhau về ý kiến, tình cảm, vật chất, không thủ lợi ích kỷ, cho phép và chấp nhận người kia đi vào cuộc đời của mình, tìm hiểu mình, không giấu giếm. Phần này bao gồm lợi hòa và ý hòa. Sống cởi mở và làm mới. Sống chung một thời gian, không ai tránh khỏi nhàm chán, buồn tẻ vì bận làm ăn, lo cho con cái, không có thì giờ vui chơi, giải trí như hồi mới quen nhau. Do đó cần phải biết cởi mở, làm sống lại tánh hồn nhiên, dễ thương, thông cảm của thuở ban đầu. Mỗi người ngồi xuống thành thật viết ra những khía cạnh đáng yêu và đáng ghét của bao năm sống chung rồi trao đổi với nhau. Kế đó cùng bàn luận và ghi ra những giải pháp thích nghi, ngõ hầu đáp ứng được ước muốn chung của hai người. Đây là kiến hòa đồng giải. Điều quan trọng không phải lúc nào cũng làm đẹp lòng nhau, mà là khả năng giải tỏa được sự bất hòa. Có những cặp vợ chồng không bao giờ gây sự cãi nhau, bề ngoài có vẻ hạnh phúc nhưng bên trong lạnh lùng, tẻ nhạt. Họ không làm to chuyện bởi vì mỗi người chỉ muốn sống yên thân qua ngày. Ngược lại, có những cặp vợ chồng phải trải qua nhiều sóng gió nhưng hiểu và thương nhau nhiều hơn. Hạnh phúc hai mình cần được xây dựng, duy trì, chứ không phải đợi người kia cho ta hạnh phúc. Nếu chờ đợi người kia cho ta, chiều ý ta, thì đó không phải là tình yêu mà là tình đòi, tình nợ. Hai bên đòi qua đòi lại, không ai biết cho, biết hiểu, để cuối cùng thành tình sầu, tình hận, thành oan gia kiếp sau đi tìm nhau thanh toán tiếp nợ ân oán. Cuối cùng là thực tập. Lâu lâu hai người cần ngồi xuống và kiểm lại xem ta có biết thương yêu thật sự là gì không? Ta đã làm gì để biểu lộ tình thương? Cách thương của ta làm cho người kia hạnh phúc hay khó chịu? Ta có đóng góp gì cho hạnh phúc hay chỉ biết thụ hưởng, lợi dụng? Nếu sống chung mà không hạnh phúc thì ta cần phải làm gì?
sợ xa em nên lũi thủi quay về, sợ em xa nên tất bật u mê. Em xa thật tôi quãng đời bên xuôi, mai một đó đời trôi dòng u muội, thì em ơi hãy còn nhớ chút tình kiếm giùm tôi hương khói mộng ba sinh, đốt cho chùi mãnh tình không chịu ra. Em đã đi ngày đêm càng vật vã, đời đã buồn tôi buồn vạn lần hơn, tình thế gian vẫn còn u căm hờn, dòng nghiệt ngã trôi bên bờ u tối, sông đầy ấm những đau thương nguồn cội, dù lòng mình với trăng lạnh ngàn phương, tiếc làm sao chỉ chừng ấy dặm trường, mà mất hết những yêu thương ngàn dặm, trời vẫn vậy em ơi buồn thăm thẳm và lạnh vô cùng dù trời vẫn chưa đông. Em xa nên tất bật u mê, em xa thật tôi quãng đời bên xuôi, mai một đó đời trôi dòng u muội, thì em ơi hãy còn nhớ chút tình kiếm giùm tôi hương khói mộng ba sinh, đốt cho mãnh tình không chịu dở. Em đã đi ngày đêm càng vật vã, đời đã buồn tôi buồn vạn lần hơn, tình thế gian vẫn còn u căm hờn, dòng nghiệt ngã trôi bên bờ u nguồn cội, dù lòng mình với trăng lạnh ngàn phương, tiếc làm sao chỉ chừng ấy dặm trường, mà mất hết những yêu thương ngàn dặm, trời vẫn vậy em ơi buồn thăm thẳm và lạnh vô cùng dù trời vẫn chưa đông, trời vẫn vậy em ơi buồn thăm thẳm và lạnh vô cùng dù trời vẫn chưa
thương như là. người kia như thế nào thì ta thương họ như thế nấy. Đó gọi là thương người kia như họ là. Cách nói này có vẻ mới lạ, không đúng với văn phạm tiếng Việt vì nó thiếu một túc từ sâu chữ là. Nhưng tôi mong rằng độc giả sẽ làm quen dần với lối nói này. Trước khi biết thương yêu và chấp nhận người khác như họ là, thì ta phải biết thương yêu và chấp nhận mình, chấp nhận cái xấu cũng như cái đẹp. Nếu tôi lùn và mũi tẹt, thì tôi biết thương và chấp nhận cái lùn và mũi tẹt của mình, không cần phải mang giày cao gót hoặc đi sửa mũi để biến thành người đẹp thì tôi mới thương mình được. Nếu tôi là công nhân thì tôi cho người kia biết tôi là công nhân, không cần giả bộ nói dối mình là chủ hãng để chinh phục người đẹp. Nếu tôi là ổi mà giả bộ là mít thì trước sau gì cũng bại lộ. Khi biết thương mình như vậy, ta mới có thể thương và chấp nhận người khác như họ là. Sống chung hạnh phúc là cả một nghệ thuật, không phải cứ thương và lo cho nhau là đủ. Có một cặp hát xiệc gồm hai cha con, người cha đã lớn tuổi và cô con gái khoảng 16 tuổi. Cô này thường lộn ngược trồng cây chuối trên đầu người cha, còn ông ta ráng giữ thăng bằng dưới đất để chịu cho cô con gái. Một hôm ông nói: "Bây giờ cha đã lớn tuổi, khi biểu diễn hai cha con mình phải cẩn thận lo cho nhau nhiều hơn." Cô con gái đáp: "Cha ơi, con nghĩ cha hãy lo phần của cha thật chu đáo. Còn con lo phần của con thì mọi việc sẽ êm xuôi." Câu chuyện này đến tai Đức Phật và Ngài đồng ý với câu trả lời của cô gái. Vì khi đang lơ lửng ở trên cao với chỗ dựa duy nhất là đầu cha mình, việc quan trọng mà cô phải làm là hết sức chú ý giữ thăng bằng, đâu thể lo cho cha cô ở dưới được. Và ngược lại, cha cô cũng phải tập trung tinh thần ở dưới, đâu thể ngước lên nhìn hay lo cho con gái. Muốn hạnh phúc, mỗi người phải chịu trách nhiệm và lo phần của mình cho hoàn hảo, không nên dòm ngó hay xen vào phần của người kia. Mỗi người đều có một thùng rác chứa phiền não riêng và có bổn phận lau chùi thùng rác của mình. Nếu ta muốn lau rửa thùng rác của người kia, tức là dòm ngó vào phần của người khác, ta phải biết tôn trọng và để nguyên cho người kia lau chùi thùng rác của họ. Sống chung không phải đổ rác vào người thương và cũng không phải lau chùi thùng rác của nhau. Ta có thể tâm sự chia sẻ niềm đau nỗi khổ của mình cho người kia nghe và hỏi ý kiến, nhưng chính ta phải tu tập chuyển hóa phiền não của mình. Điều dại dột nhất là đổ lỗi, trách móc, kết tội, than phiền người kia. Làm như vậy là đang đổ rác của mình vào người thương. Nếu cần gì thì bàn nói chia sẻ tâm sự với nhau để tìm giải pháp như đã nói ở phần trước. Lau chùi thùng rác của mình, tức là thanh tịnh hóa ý, tình, thân, cho đến khi không còn trách móc, buồn giận lẫn nhau, thì lúc đó ta là người trưởng thành và biết thương yêu thật sự. Sống chung mà biết thương yêu, thông cảm, chấp nhận lẫn nhau để xây dựng hạnh phúc thì quá tốt. Nhưng nếu gặp trường hợp không may, chỉ có một bên chấp nhận và bên kia vô minh, ngoan cố, không chịu thì sao? Một bên thương yêu và một bên lợi dụng, hoặc một bên trung thành, một bên lừa dối, một bên hiếp đáp, một bên sợ hãi, vân vân. Sống chung mà chỉ làm khổ nhau thì có nên tiếp tục không? Tốt nhất hãy ban cho nhau một ân huệ, đó là chia tay nhau, đường ai nấy đi. Đừng ích kỷ, chiếm giữ, níu kéo. Vì nếu bạn không thể thương người kia như họ là, thì sẽ có người khác thương họ. Đừng làm mất thì giờ của nhau. Trong xã hội hiện nay, ly dị là một chuyện rất bình thường, không có gì xấu hổ hay tội lỗi. Dù khi ly dị xong, người ta mới tỉnh ngộ, nhận ra lỗi lầm và trưởng thành hơn. Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc